thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới, sáng nay 19 tháng 6, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh và Trung Thành.
Với cách làm sáng tạo là gây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt, hơn 5 năm qua, chi hội phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường và xây dựng thói quen phân loại rác thải tại nguồn.
Vào những ngày nghỉ hè, bên cạnh các điểm vui chơi giải trí, thì thư viện là nơi được nhiều gia đình lựa chọn cho con đến vào dịp hè. Nắm bắt được nhu cầu đọc sách của các em, nên thư viện tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đổi mới nội dung và phương thức để phục vụ thiếu nhi trong dịp hè. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố với đại diện cử tri 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại hội nghị, sau khi thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kết quả kỳ họp thứ tư, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có trên 20 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri được nêu tại buổi tiếp xúc. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như trật tự mỹ quan đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại các dự án triển khai trên địa bàn, chế độ dành cho người có công với cách mạng, xuống cấp cơ sở vật chất lớp học tại các trường tiểu học trên địa bàn, đầu tư đường điện chiếu sáng tại khu dân cư, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cụ thể, các cử tri nêu lên tình trạng từ nhiều năm nay, tuyến đường giao thông từ đường Hồ Đắc Di về đường Phú Thái chưa có điện chiếu sáng gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của người dân và đề nghị sớm được đầu tư đường điện chiếu sáng. Một số cử tri cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng dán quảng cáo giao vặt trái phép trên cột điện, tường xây tại các khu vực công cộng gây mất mỹ quan đô thị và đề nghị các ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn triệt đề. Các cử tri cũng mạnh dạn nêu lên giải pháp để đẩy lùi tình trạng này. Cử tri Lê Thanh Nghi, tổ dân phố 9 nêu:
Trước hết là cái trách nhiệm của tổ dân phố thực hiện cái nhiệm vụ là bóc rỡ tờ rơi quảng cáo và tuyên truyền cho nhân dân, là phát hiện những cái hiện tượng thì ngăn chặn. Nhưng để giải quyết tận gốc thì chúng tôi cũng đề nghị với các cấp chính quyền là trên cơ sở các cái thông tin biển quảng cáo tờ rơi là đều có địa chỉ của các chủ cơ sở doanh nghiệp, thì phải có cái biện pháp mời về để làm việc giải quyết theo cái luật định. Hai nữa là các cái hội doanh nghiệp của thành phố, của tỉnh, là các cái chủ cơ sở này là thành viên trong cái hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh, để mà tuyên truyền giải quyết cái tình trạng này cho nó triệt để.
Một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được trả lời tại hội nghị, các ý kiến còn lại đã được tiếp thu đầy đủ để chuyển đến kỳ họp sắp tới.
Cùng ngày, tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã có nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề như cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn phường, có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề an toàn giao thông, chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế thôn bản. Về vấn đề làm đường Lưu Nhân Chú và đường Phú Hương chậm tiến độ, bà Lê Thị Anh Thơ, tổ dân phố 24A có kiến nghị.
Tôi xin có ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về tiếp xúc cử tri kỳ này là hai con đường Lưu Nhân Chú và đường Phú Hương. Dự án này đã được kéo dài nhiều năm, xong hiện tại vẫn chưa hoàn thành mà để đường hai con đường này xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Tôi xin đề nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hãy cố gắng giải quyết để làm con đường này được càng nhanh càng tốt.
Về vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Trần Việt Hùng, cử tri tổ dân phố số 3 có kiến nghị.
Doanh nghiệp Nhật Việt trong quá trình coi như là xây dựng đã kinh doanh khai thác đã gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, để coi như là khai thác quặng thì đổ trên bãi sẽ ngấm ra và độc hại tôm cá chết rồi gây ô nhiễm nguồn nước. Đường quốc lộ coi như là 37 và quốc lộ coi như là 3 sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng 3 đến 4 năm nay thì coi như là cái rãnh thoát nước ở ngã ba Tích Lương đó hiện nay là vẫn chưa được làm, cho nên là quá trình mưa xuống là cũng gặp khi mưa lớn là coi như ngập tới có khi là 3-40 phân, cho nên xe pháo đi lại rất là nguy hiểm, có thể là gặp tai nạn. Thì chúng tôi là rất là bức xúc, nay cũng rất là mong muốn đoàn cấp trên sẽ coi như cố gắng để giải quyết được hai cái vấn đề lớn như thế.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp và tiếp thu để gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Tính đến cuối tháng 5, tổng dư nợ cho vay của 26 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 41.355 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2016. So với mức tăng trưởng toàn ngành là 6,63% thì dư nợ của tỉnh tăng thấp hơn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016 thì dư nợ cho vay những tháng đầu năm nay của tỉnh được đánh giá là cao và khả quan. Tuy nhiên, trong số 26 tổ chức tín dụng trên địa bàn thì mức tăng trưởng dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động lại có sự chênh lệch nhau khá lớn. Trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đều có mức tăng khá đáng kể thì nhiều ngân hàng cổ phần đại chúng lại có mức tăng thấp, thậm chí một số còn có mức tăng trưởng âm so với cuối năm 2016. Điển hình cho sự tăng trưởng cao cả về dư nợ cho vay và huy động vốn phải kể đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thái Nguyên với mức tăng 22,9% về nguồn vốn huy động và 25% về dư nợ cho vay. Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thái Nguyên tăng 18,5% về huy động vốn và 12,8% về dư nợ cho vay. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Inbank chi nhánh Sông Công tăng 19,8% về huy động vốn nhưng chỉ tăng 2,7% về dư nợ. BIDV Nam Thái Nguyên tăng 14,5% về dư nợ cho vay nhưng lại giảm 17% về huy động vốn. Đặc biệt, đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên, mặc dù có nhiều khách hàng vay để chăn nuôi lợn gặp khó khăn về đầu ra nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 8,4% về nguồn vốn và 6,6% về dư nợ cho vay.
Sáng 18 tháng 6 năm 2017, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức buổi tư vấn nói chuyện chuyên đề về các bệnh xương khớp và bệnh gút cho trên 200 hội viên câu lạc bộ là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Thị Bình, giảng viên cao cấp trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, trưởng khoa xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, ủy viên Ban thường vụ Hội thấp khớp Việt Nam nói về các bệnh xương khớp thường gặp, cách phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh thoái hóa, đau cột sống, thắt lưng, chế độ luyện tập đối với người cao tuổi trong các bệnh xương khớp. Thạc sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Viết Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, phổ biến các bài tập hỗ trợ điều trị dự phòng thoái hóa, đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng là căn bệnh thường gặp ở những người cao tuổi. Triệu chứng, căn nguyên biến chứng bệnh gút, chế độ ăn uống, luyện tập, sinh hoạt và điều trị dự phòng bệnh gút cấp và gút mãn tính. Các loại thực phẩm, đồ uống chứa nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh gút, lựa chọn và xây dựng thực đơn ăn uống phòng bệnh hiệu quả cơn gút cấp tính và đẩy lùi gút mãn tính. Buổi nói chuyện tư vấn của các bác sĩ đã giúp cho hội viên câu lạc bộ hưu trí có thêm kiến thức, niềm tin vào quá trình phòng bệnh và cải thiện sức khỏe tại gia đình. Sáng 18 tháng 6, xã Phúc Xuân tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Tới dự có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Là xã thuần nông nằm ở phía tây thành phố, những năm qua đời sống của người dân xã Phúc Xuân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Cùng với đó, hoạt động thể dục thể thao cũng ngày một phát triển. Phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại được nhân rộng, gắn với đời sống lao động sản xuất. Hiện nay trong xã duy trì hai câu lạc bộ thể thao hoạt động mạnh là câu lạc bộ cầu lông và câu lạc bộ cờ tướng, thu hút sự tham gia thường xuyên của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Đại hội là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, qua đó lựa chọn và nuôi dưỡng những nhân tố điển hình trong phong trào thể dục thể thao. Tại đại hội lần này, xã Phúc Xuân có gần 250 vận động viên đến từ 15 xóm tham gia thi đấu ở 5 môn là kéo co, đẩy gậy, cầu lông, điền kinh và cờ tướng. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị xã tiếp tục quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất sân bãi tập luyện thể dục thể thao, tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao.
Sáng 17 tháng 6, phường Cam Giá tổ chức thi đấu hai môn thể thao bóng chuyền hơi và cờ tướng. Đây là hai trong số 6 môn thể thao được tổ chức thi đấu trước Đại hội Thể dục Thể thao phường Cam Giá lần thứ 5 năm 2017. Tham gia thi đấu có trên 340 vận động viên đến từ 32 tổ dân phố, thi đấu ở nội dung bóng chuyền hơi và cờ tướng. Ở nội dung bóng chuyền hơi, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Theo luật thi đấu bóng chuyền hơi hiện hành, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem cùng tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, các đội đã cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay, đường chuyền hấp dẫn, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Đối với bộ môn cờ tướng, các vận động viên thi đấu theo hình thức thi đấu hệ Thụy Sĩ. Mỗi vận động viên đều thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem những ván đấu trí đầy căng thẳng và hấp dẫn. Trước đó, phường Cam Xá đã tổ chức thi đấu 4 môn thể thao gồm kéo co, đẩy gậy, bóng đá và cầu lông với sự tham gia của trên 500 vận động viên. Riêng trận chung kết môn kéo co và đẩy gậy sẽ được tổ chức ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5 năm 2017 diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới đây.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 5 năm nay, Chi hội Phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã duy trì tốt mô hình gây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng thói quen phân loại rác thải tại nguồn.
Năm 2012, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với nếp sống văn minh đô thị, Chi hội Phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung đã chọn mô hình xây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt. Mục tiêu của mô hình là tuyên truyền vận động hội viên nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp, gom rác và tập kết rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Đặc biệt, chị em phải làm trước một bước là phân loại rác tại nhà thành hai loại, rác tái chế và không thể tái chế. Những loại rác tái chế như chai lọ, lon bia, giấy vụn được hội viên thu gom để bán lấy nguồn gây quỹ chi hội. Chị Hoàng Thị Thanh, hội viên trong chi hội cho biết.
Bây giờ là chúng tôi làm cái chuyện này, phân rác này là bình thường. Nó đang thành là như một cái thói quen của người vào bếp rồi. Khi trước khi nhặt rau hay làm cái vấn đề gì chúng tôi luôn bỏ ra làm cái gì chúng tôi sử dụng được tôi sẽ bỏ riêng, mà những cái gì rau cỏ là chúng tôi sẽ bỏ riêng ra ngoài.
Được biết mỗi năm chi hội phụ nữ tổ 26 đã thu được trên dưới 1 triệu đồng từ nguồn phế liệu tái chế. Số tiền không lớn nhưng đã giúp chi hội có thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ các hoạt động khuyến học, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho thiếu nhi trong khu phố tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và sinh hoạt hè tại cơ sở. Và quan trọng hơn là thông qua hoạt động này, chị em phụ nữ đã nâng cao ý thức về việc phân loại rác thải để tạo cảnh quan sạch đẹp cho gia đình cũng như khu dân cư. Ngoài việc duy trì có nền nếp việc xây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt, hiện nay chi hội cũng thực hiện phong trào ba sạch, sạch bếp, sạch nhà và sạch ngõ. Từ phong trào này đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện bảo vệ môi trường bằng cách dọn dẹp từ trong nhà ra ngõ, xung quanh vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp, góp phần giúp tổ dân phố 26 phường Quang Trung giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Thời điểm hiện tại, khi thành phố Thái Nguyên đang tích cực tuyên truyền thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020, chị Bùi Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, chi hội cũng đang chủ động tích cực vào cuộc.
Sau khi mà chi hội chúng tôi nhận được cái tuyên truyền từ trên xuống về cái phân loại rác thải tại nguồn, thì tất cả chị em trong chi hội đã được triển khai sâu rộng tất đến từng hội viên và mọi người đều cảm thấy là đây là một cái đề án mà nó hết sức thiết thực đối với lại chị em phụ nữ chúng tôi.
Với cách làm hiệu quả, chi hội phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung đã thay đổi được nhận thức thói quen của chị em phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Điều này rất cần được biểu dương nhân rộng để mọi người dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay trách nhiệm trong việc tự giác phân loại rác thải tại nguồn, góp phần làm cho thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố và Thư viện thành phố Thái Nguyên tuyên truyền vận động các em học sinh tích cực tham gia đọc sách. Đây cũng là một trong những lựa chọn của các bậc phụ huynh mong muốn định hướng cho con mình đến thư viện đọc sách và coi đó là một sân chơi bổ ích trong dịp hè.
Từ khi có thông báo đến các trường học về việc thư viện mở cửa phục vụ nhu cầu đọc của học sinh trong dịp hè, trung bình mỗi ngày, thư viện tỉnh đón trên 50 lượt độc giả nhí đến mượn và đọc sách. Đa số các em nhỏ khi đến đây đều thích đọc thể loại truyện tranh, truyện cổ tích và nhiều sách báo dành cho thiếu nhi. Em Nguyễn Thị Hồng Anh, học sinh trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong dịp hè này ngoài việc đi bơi thì con còn được bố mẹ hay đưa lên đây để đọc sách. Cho ở đây thì có rất nhiều loại truyện, cuốn truyện hay bổ ích. Con thường đọc truyện Conan, ngoài ra con đọc những cuốn truyện cổ tích rất là hay và thú vị.
Để chủ động phục vụ nhu cầu đọc cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, ngay từ đầu tháng 4 năm 2017, Thư viện tỉnh đã chủ động phối hợp với các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức các hoạt động liên quan đến sách như ngày hội sách và văn hóa đọc, triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh, tạp chí về trẻ em, tuyên truyền quảng bá về năng lực phục vụ bạn đọc của thư viện, trong đó có nhiệm vụ phục vụ bạn đọc ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Đồng thời tích cực phối hợp với các thư viện huyện, thành thị thực hiện bổ sung gần 1.000 bản sách và hàng chục loại báo, tạp chí dành cho trẻ em, nâng tổng lượng sách phục vụ bạn đọc là thiếu niên nhi đồng hiện có lên hơn 20.000 bản sách. Ngoài phòng đọc thiếu nhi, thư viện còn có phòng Internet với 40 máy vi tính được kết nối mạng để phục vụ tốt nhu cầu đọc, tra cứu và giải trí cho mọi đối tượng. Thư viện tỉnh bố trí phòng đọc thành từng cabin, mỗi cabin một máy vi tính bảo đảm đường truyền thông suốt. Nhờ đó, lượng độc giả đến thư viện ngày càng đông. Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã cấp mới gần 500 thẻ đọc thiếu nhi. Riêng trong tháng 5 năm 2017 đã cấp mới 300 thẻ đọc thiếu nhi, tăng 300% so với tháng 5 năm 2016. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch về việc bổ sung sách cho thiếu nhi trong dịp hè sớm hơn so với những năm trước đây. Đặc biệt là năm nay thì về chất lượng sách của thiếu nhi chúng tôi đã lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, có nhiều sách quý, nhiều sách hay, có nhiều sách tập, thiệt truyện tranh theo tập, cho nên là đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cháu thiếu niên nhi đồng. Chúng tôi đã triển khai phục vụ bạn đọc thêm vào ngày thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2017. Đây là một việc làm hết sức thiết thực nhằm tăng thời lượng đến thư viện của bạn đọc.
Cùng với thư viện tỉnh, thư viện thành phố Thái Nguyên cũng đã bổ sung trên 1.000 đầu sách dành cho thiếu nhi với nội dung phong phú đa dạng, đồng thời mở cửa phục vụ độc giả nhí vào tất cả các ngày trong tuần. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, thư viện thành phố đã đón trên 300 lượt độc giả nhí đến đọc sách và tra cứu, tìm hiểu thông tin. Là bạn đọc thường xuyên của thư viện thành phố, em Nguyễn Minh Thái ở tổ 30 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi cháu đến thư viện thì có một cảm giác rất là an toàn, môi trường thoáng mát trong sạch và có đầy đủ những cái cuốn sách để bổ sung kiến thức cũng như có rất nhiều cuốn sách để cho cháu có thể giải trí.
Chị Vương Thị Thúy Ngọc, trưởng bộ phận công tác bạn đọc cho biết.
Trong dịp hè này thì Thư viện thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hơn 1.000 bản sách để phục vụ các cháu thiếu niên nhi đồng. Thường là các cháu thiếu niên rất thích những cái cuốn sách, sách bộ về Doraemon hoặc là Conan. Các cháu đến với Thư viện thành phố Thái Nguyên thì sẽ được đọc những cuốn sách giải trí cũng như là học tập trong dịp hè thì để bổ sung những cái kiến thức cho các cháu vào năm học mới.
Có thể thấy, thư viện không những là một sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, mà còn là một địa chỉ để trẻ em được tiếp cận với thế giới tri thức, được thỏa mãn niềm đam mê đọc sách. Qua sách, trẻ em được nâng cao hiểu biết cũng như kỹ năng sống lành mạnh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, Quỹ Nhân đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố nhận được sự đóng góp của cơ quan tổ chức đơn vị. Sau đây là danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ Nhân đạo. 1. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An 6.450.000 đồng. 2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 3 triệu đồng. 3. Trường Trung học Cơ sở Tân Cương 850.000 đồng. 4. Trạm Khuyến Đông thành phố 500.000 đồng. 5. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố 3.020.000 đồng. 6. Trường Mầm non Phúc Triều 812.000 đồng. 7. Trường Tiểu học Nha Trang 1.125.000 đồng. 8. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du 1 triệu đồng. 9. Trường Mầm non Hoa Mai 1.180.000 đồng. 10. Trường Trung học Cơ sở Phú Xá 1 triệu đồng. 11. Trung tâm Y tế thành phố 3.500.000 đồng. 12. Trường Tiểu học Phú Xá 1.500.000 đồng. 13. Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền 2.050.000 đồng. 14. Trường Trung học Cơ sở Đồng Bẩm 1.040.000 đồng. 15. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1 triệu đồng. 16. Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố 1.100.000 đồng. 17. Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh 2.000.000 đồng. 18. Trường Mầm Non Cao Ngạn 1.645.000 đồng. 19. Công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 1.000.000 đồng. 20. Trường Mầm Non Tân Long 2.605.000 đồng. 21. Trường Trung học Cơ sở Gia Sàng 690.000 đồng. Công điện về việc đảm bảo an toàn đập, khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu công trình Hồ Núi Cốc. Hồi 17 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên điện Chủ tịch UBND các phường xã vùng hạ lưu đập Hồ Núi Cốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 32 CDBCH ngày 18 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc đảm bảo an toàn đập, dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu công trình Hồ Núi Cốc. Để đảm bảo an toàn đập, dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu công trình Hồ Núi Cốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên yêu cầu: 1. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, vùng hạ lưu đập Hồ Núi Cốc khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước hồ, diễn biến xả lũ, tiến độ xử lý sự cố đập, đánh giá cụ thể nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của xả lũ để kịp thời chỉ đạo các xóm, tổ dân phố và cảnh báo thông tin kịp thời cho người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, không để bị bất ngờ, để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập, hệ thống đê điều, các công trình đang thi công xây dựng, các khu chung cư cũ trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Chủ động sẵn sàng phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do xả lũ lớn hoặc khi sự cố đập chính Hồ Núi Cốc có thể xảy ra, đặc biệt là các vùng khai thác khoáng sản, hạ lưu các hồ đập, vùng thường xuyên bị ngập sâu đến nơi an toàn. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về phương án di dân, phối hợp bảo vệ công trình đê điều, cơ sở hạ tầng vùng hạ du, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hệ thống đê điều, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Khi xả lũ lớn, cử người trực canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, bến đò. Tuyệt đối nghiêm cấm người dân qua lại đường ngầm, cầu tràn qua suối khi nước chảy xiết. Các khu vực trên phải có bốt canh gác, rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo. 2. Các phòng ban ngành đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo các đơn vị trực chuẩn bị lực lượng phương tiện và triển khai các biện pháp cần thiết khi Hồ Núi Cốc xả lũ lớn và xử lý các tình huống có thể xảy ra. 3. Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, duy trì thường xuyên công tác thường trực thông tin kịp thời về tình hình bão lũ, sự cố đê điều hồ đập, đề xuất phương án biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai về mưa lũ, sạt lở đất, úng ngập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 4. Đài truyền thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố được phân công phụ trách các phường xã, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, khắc phục hậu quả do xả lũ lớn, vỡ đập và các tình huống bất thường có thể xảy ra. 6. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, vùng hạ du Hồ Núi Cốc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, điện thoại di động 0912 435 667.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch, rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy Mediamart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nhưng các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu do Đình Gắn Kết của Bắc Á Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc Á Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc Á Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 02083 856 555. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.